Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Vườn không chỉ để trồng rau trái cung cấp thực phẩm, mà trong khu vườn nhà của bạn hay ban công có vườn nhỏ, bạn cũng có thể trồng những loại cây có mùi thơm đơn giản để giảm căng thẳng, giúp cải thiện tâm trạng và tốt cho sức khỏe. Các loại cây có hương thơm là sự bổ sung tuyệt vời cho không gian ngoài trời vì chúng giải phóng tinh dầu một cách tự nhiên vào không khí khi lá của chúng được cọ xát hoặc nghiền nát. Các loại cây này không chỉ giúp cho vườn nhà của quý vị thêm sắc màu mà còn có thể sử dụng trong nấu ăn và trị liệu tại nhà. Bạn không cần phải dành toàn bộ khu vườn cho các loại cây hương liệu thì mới cảm nhận được hương thơm lan tỏa, mà chỉ cần thêm một vài loại cây hương liệu vào khu vườn hiện tại của bạn là đã có thể biến vườn nhà thành một ốc đảo thơm ngát. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về một khu vườn hương liệu với chị Luyến Morrison đến từ tiểu bang Tasmania. Xin chào Luyến. Được biết là vườn nhà Luyến là có rất nhiều loại hoa. Kim Anh nghĩ là trong số những cái loại hoa, loại cây đó thì chắc chắn không thể thiếu những cái loại cây hương liệu. Luyến có thể kể cho mọi người biết là trong vườn nhà của Luyến thì có những cái loại cây hương liệu nào?
Em chào chị Kim Anh. Ở trong vườn nhà em thì cũng có một số loại cây hương liệu. Dù em trồng các loại cây hương liệu cũng không có phong phú. Chủ yếu là một số cái loại min, và đặc biệt là có hai loại em trồng nhiều hơn tất cả, đấy là hoa oải hương và hương thảo.
Hoa oải hương là lavender và hương thảo là rosemary đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi.
Tại sao mà Luyến lại trồng những cái loại cây hương liệu này?
Thứ nhất là cả hai loại cây này đều rất thích hợp với khí hậu ở vùng Tasmania. Trồng nó phát triển rất nhanh và rất là ít sâu bệnh. Thế thời gian để mình chăm sóc nó cũng ít. Thứ hai nữa là những cái loại cây này đều là những cái cây mà có rất nhiều những giá trị được sử dụng trong cuộc sống. Hiện tại thì hoa oải hương trong vườn nhà em thì em đang trồng tổng cộng khoảng 4 loại hoa oải hương khác nhau. Trong đó có những cái loại hoa oải hương mà mình dùng để lấy cái bông hoa, cái cánh hoa ấy, để phục vụ cho những cái đích là em dùng vào, thứ nhất là làm túi thơm ấy, thơm mà dùng để đã gọi là cái eye pillow ấy. Và thứ hai là dùng làm cái khối dài hơn một chút, mình massage, mình đặt lên trên cổ vai gáy hoặc những cái vùng lưng hoặc những cái chỗ đau của chân ấy, để giúp cho những cái giải phóng cho những cái cơn đau đấy nhanh hơn đó. Thì cái loại hoa oải hương này ấy, thì em sử dụng cái loại có tên là Grusso, là một cái dòng lai giữa cái hoa oải hương Bồ Đào Nha và hoa oải hương Anh đó. Thì nó cho cái cánh hoa to hơn và cái hương thơm của nó mạnh mẽ hơn. Cái loại hoa oải hương này cũng có thể dùng để chưng cất tinh dầu, và cái tinh dầu này thì thường phục vụ cho những cái mục đích về để thư giãn và để trị liệu. Còn loại hoa oải hương thứ hai là hoa oải hương cánh bướm và hoa oải hương Anh. Thì hai loại hoa oải hương này ấy, thì thường là phục vụ cho các cái mục đích để sản xuất ra các sản phẩm chăm sóc da thì rất là tốt. Thế còn về hương thảo thì khí hậu Tasmania trồng hương thảo lớn rất là nhanh, và riêng đối với cả lá hương thảo thì nó có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là trong vấn đề trị rụng tóc và giúp cho tóc mọc nhanh hơn, sử dụng trong các sản phẩm dưỡng tóc chị ạ.
Tại sao mà Luyến lại biết được những cách làm, những cái ứng dụng vào đời sống như vậy? Chẳng hạn như cây oải hương thì làm những cái gối thơm rồi chườm cổ cho đỡ đau, hay là cây hương thảo thì sử dụng để có thể dưỡng tóc hay là trị rụng tóc chẳng hạn.
Do cái niềm đam mê hoa của mình ấy, nên là sau khi mà em bắt đầu xây dựng lên cái khu vườn của em thì em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về các loài hoa, và sau đó thì em có tham gia vào tổng cộng là khoảng 15 cái khóa học trị liệu bằng thảo dược cũng như là những cái khóa học để sản xuất ra cái sản phẩm trị liệu bằng thảo dược đó. Trong cái khóa học đó thì một trong những cái loại cây hương liệu mà người ta nói rằng không thể thiếu trong các cái vườn thảo dược đó là hoài hương và hương thảo. Lý do là vì sao em trồng rất là nhiều hoài hương và hương thảo, cũng như là cố gắng nghiên cứu để làm ra những cái sản phẩm như vậy phục vụ cho cái nhu cầu của gia đình cũng như là cho bạn bè.
Mà nói về hương thảo thì hoa oải hương và hoa hương thảo là rosemary là hai cái loại cây cơ bản không thể thiếu đúng không?
Đúng rồi.
Ừ. Cách trồng và chăm sóc hai cái loại cây này như thế nào, nó có dễ không? Kim Anh cũng rất là thích lavender, thích hoa oải hương, cũng mua từ bên Ninh về rồi nha, cũng mua hai loại khác nhau, nhưng mà lần nào mua về mình bứng ra để mình trồng qua một cái chậu khác to hơn ở trong nhà thì lần nào nó cũng chết hết. Mà sao mình đi ra đường mình thấy có rất là nhiều nhà ở ngay trước nhà của người ta có những cái bụi hoa oải hương không cần chăm sóc gì hết mà nó cứ đến mùa nó vẫn phát triển rất là tươi tốt, cho nên mình cũng không hiểu tại sao nữa.
Thực ra hoa oải hương và hương thảo ấy thì nó đều là những cái loại cây mà cần có cái khí hậu phải lạnh một chút. Rất nhiều người bạn của em ở Việt Nam cũng hỏi về trồng các loại cây này, nhưng mà với khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam thì trồng sẽ khó khăn hơn rất nhiều và cây sẽ rất dễ bị bệnh. Tuy nhiên là với các bạn sống ở Úc, ở các vùng như là Tasmania hoặc là Melbourne hoặc là kể cả Sydney thì em nghĩ là nó đều khá là thích hợp để trồng những loại cây này. Cả hai loại cây này đều cần có, thứ nhất là khí hậu mát mẻ, độ ẩm không khí không quá cao. Thứ hai nữa ấy, là nó cần có đủ ánh nắng để nó phát triển, và đặc biệt là gốc của nó ấy thì cần nước, cái đất này phải thoát nước tốt. Em thấy là dễ vì trồng nó khá là dễ. Thông thường ấy thì vào mùa đông em sẽ để mà có thêm nhiều giống cho năm sau ấy, thì thường là đến vào mùa đông tức là khoảng tầm tháng 5 ấy là em sẽ cắt cành những cái hoa oải hương cũng như cái hương thảo này để bắt đầu ươm ra thành những cái cây con mới để mình trồng thêm. Còn hàng năm thì em sẽ cắt tỉa thôi. Ví dụ như hoa oải hương thì bởi vì em lấy hoa để phục vụ cho các cái mục đích kia của mình, cho nên là khi mà hoa nở được vài ngày thì em sẽ cắt những cái cành hoa đó, thì đồng thời mình cũng cắt tỉa bớt những cái cành nhỏ đi để cho cái cây nó khỏe. Và sau đó từ những cái mắt cắt đó thì nó sẽ mọc ra thêm những cái cành mới. Thì em thấy nó cũng không 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 gặp khó khăn gì trong cái chuyện chăm sóc của hai cây này cả.
Hồi nãy Luyến cũng vừa mới nhắc đến cái chuyện là cắt và ươm cây mới, thì Luyến có thể chia sẻ là mình ươm những cái cây mới đó như thế nào không?
Đầu tiên ấy, để mà cho cây nó dễ ra rễ thì thực ra thì không cần cái chất này cũng được, nhưng mà nếu nếu mình mua thì các bạn mà quan tâm đến việc ươm các cây giống này ấy, thì có thể đến Văn Ninh hoặc là đến những cái trung tâm bán giống cây ấy, họ sẽ bán một cái gói ấy, giúp cho các cái cây ra rễ. Thì mình sẽ mua cái gói đó, mình sau khi mình cắt cây, mình cắt những cái cành bánh tẻ của cây thôi, thì mình sẽ không không để cả một cái đoạn cành dài đó, mà mình sẽ cắt cái đoạn cành dài đó thành những cái đoạn ngắn khoảng tầm 10 cm một cành. Xong rồi mình sẽ chấm cái đầu bên thân dưới của cây ấy vào cái thuốc da rễ và sẽ cắm nó xuống chậu ươm. Chậu ươm thì được làm bằng đất, thì có đất cây xốp là được. Mình sẽ cắm xuống chậu ươm, nhưng mà đặc biệt là mình nên làm nó vào mùa đông tầm tháng 5, tháng 6 cái trời lạnh. Lúc đấy là mình cắt tỉa cây rồi mình sẽ ươm thành những cây mới, thì tầm đến mùa xuân tháng 9, tháng 10 ấy, thì cây bắt đầu ra rễ và bắn mầm, thì mình tách cái cây đó ra để mình đi trồng ở trong vườn được rồi.
Thời gian mà từ lúc mà mình ươm cây cho đến lúc ra rễ được á thì nó mất bao lâu?
Cũng khá là nhanh, nó chắc là khoảng tầm một tháng gì đó. Thường thì bởi vì em cũng ươm một số loại khác nữa, cho nên là thông thường thì em cứ đến khoảng tầm tháng 6 á, tầm tháng 6 là em làm, em cứ để như vậy. Bởi vì thường là các cái chậu ươm của em sẽ để ở mấy cái góc giống như ở trong trong vườn ấy, mà nó không quá nhiều gió ấy, nhưng mà nó vẫn phải có mưa tự nhiên vào cái góc đó, mình cũng không cần phải tưới luôn. Bởi vì ở không biết ở các vùng khí hậu khác thế nào, nhưng ở Tây Ban Nha thì tầm từ tháng 6 đến tháng 9 thì mưa rất là nhiều, cần chỗ kiếng gió là được và vẫn có nắng, vẫn có một chút nắng vào là được. Tầm tháng 9 là em tách ra là cây lúc đấy đã có rất nhiều rễ rồi.
Với cây hương thảo rosemary là cũng áp dụng đúng cái cách đó luôn.
Đúng, áp dụng đúng cách đó và rất là dễ, là một trong những cách mà mọi người có thể nhân giống để tạo ra cái khu vườn của mình nó không nhiều tiền mua giống.
Thí dụ đối với những khu vườn, những nhà mà có những cái góc vườn nhỏ thôi, hay là những nhà không có vườn, chỉ có những cái ban công, hay là chỉ có một góc nhỏ để trồng cây, thì liệu là họ có thể tạo được một cái góc nhỏ về những cái cây hương liệu đó nhằm cái mục đích là giúp cho sức khỏe của bản thân và gia đình được không?
Được chị ạ, những cái loại cây này đều rất là dễ sống, điều quan trọng nhất là phải có các cái ban công đó phải có nắng, nghĩa là có nắng ít nhất 6 tiếng một ngày thì chị sẽ trồng được. Em thường đưa ra lời khuyên cho những bạn hỏi em điều này ấy là mình nên mua những cái chậu có cái mầm sâu một chút, nhiều đất hương, vì tất cả những cả cả loại hương và cả hương thảo đều có cái rễ bám rất ăn rất sâu vào trong lòng đất, nên mua cái chậu có cái đường kính lớn một chút và đồng thời là được được nhiều đất một chút. Đồng thời là nếu như mà mình trồng chậu ấy thì hàng năm em khuyên mọi người nên thay đất, mỗi năm thay đất một lần. Để thay đất trong chậu ấy thì thường là mình sẽ xới cái đất tơi lên, sau đó là mình sẽ múc bớt bớt đất ở phía trên đổ đi rồi thay đất mới lên trên là được, chứ mình không không cần thiết là phải dỡ hết cả cây ra để thay đất vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến rễ cây.
À, có nghĩa là mình xới đất cho tơi lên xong rồi mình bỏ.
Mình sẽ múc bớt đất đó đi rồi mình thay bằng đất mới.
Ừ, mình đắp lên trên. Mình có phải bón phân không?
Thông thường ấy, nếu mà mọi người mua cái đất mà người ta bán ở trong các cái chỗ chăm sóc cây thì thường họ đã mix với phân rồi. Còn nếu như mà mình không mua những cây đất đó, mình dùng đất khác ấy, thì mình nên bón thật nhiều phân vào. Nên bón những cái loại phân phân hữu cơ ấy. Nhưng mà có điều là nếu mà mọi người trồng trong ban công ấy thì nó sợ là các loại phân nó có mùi, thì chúng ta nên mua những cái đất người ta đã mix sẵn hoặc là mua các loại phân tan chậm ấy, thì mình mua các loại phân đó thì nó sẽ hạn chế được cái mùi gây ra cho nhà.
Nhắc đến cái chuyện thay đất đó, thì cho Kim Anh hỏi luôn là đối với tất cả những cái loại cây khác mà mình trồng trong chậu thì mình đều áp dụng cái cách thay đất giống như vậy và mỗi năm cũng nên thay một lần hay là như thế nào?
Dạ vâng, đúng rồi. Theo quan điểm của em thì đối với cây trồng trong chậu thì nên thay đất hàng năm và đều nên thay một lần. Ở ngoài cái việc thay đất hàng năm ra thì mọi người nên xới gốc và tưới nước và bón phân hàng tháng. Tại vì là như em thì em không có quá nhiều cây trồng trong chậu, nhưng chỉ có vài cây, một số cây trồng trong chậu thì em rút được một kinh nghiệm như này. Cái thời gian đầu ấy do em không biết thì em cứ tưới thôi, không có xới gốc gì cả, thì sau đó thì thấy cây nó cứ lụi dần và chết dần, cho đến một ngày thì em mới nhấc cái cây đó ra để thay cây mới thì thấy rằng là toàn bộ rễ của nó đã bó lại cái đất lên lại. Thì nó sẽ xảy ra một chuyện là khi mà rễ nó bó chặt đất lại thì khi mà mình tưới nước ấy thì nước nó sẽ theo các cái khe hở ở phía thành chậu ấy đi xuống dưới mà nó không hề vào cây một tí nào. Nên rõ ràng mình thấy mình tưới nước mà tại sao cây nó vẫn bị héo là vì như vậy. Cho nên là và sau đó thì từ cái kinh nghiệm đó thì em rút ra một điều là hàng tháng ấy thì em sẽ xới gốc của tất cả các cây trồng trong chậu và sau đó tưới nước thì sẽ giữ cho cái đất ở trong chậu luôn luôn tươi tươi xốp thì nó sẽ không bị héo. Chị Kim Anh thử kiểm tra các cây của chị Kim Anh mà bị héo xem có phải nó bị lỗi tương tự như vậy không.
À, một câu hỏi cuối là từ cái kinh nghiệm của Luyến đối với những cái loại cây hương liệu á, thì thường á, là Luyến sử dụng những cái loại cây hương liệu vào cái đời sống thực tế của mình như thế nào trong cái đời sống sinh hoạt thường ngày của Luyến á?
Tất cả những cây này đều sử dụng được rất nhiều trong cái mục đích hàng ngày. Ví dụ như là chị mình có thể là lấy cái cành của cây hoa ải hương ấy xong, hoặc là cành của hương thảo mình nấu nước xong rồi lấy cái nước đó mình thêm vào trong cái nước để mình lau nhà ấy, nó cũng sẽ giúp cho cái nhà của mình rất là thơm. Đồng thời đặc biệt là vào cái mùa ẩm ướt ấy, nó sẽ làm cho cảm giác là cái nhà nó thoáng hơn, nó ít bị ẩm. Thứ hai nữa ấy là cái hoa của oải hương ấy thì có thể dùng để pha trà, để làm trà uống vào 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 cái mùa buổi tối ấy, cho mình đỡ bị mất ngủ. Rồi em thường dùng cái cành của hương thảo hoặc là cành của oải hương ấy để mình dùng với chưng cất hơi nước, dùng theo biện pháp chưng cất hơi nước ấy, thì cái nước cất từ hoa oải hương ấy có thể pha thêm với cả nước hoa hồng ấy để tạo thành một cái xịt khoáng cho mặt rất là tốt. Cái xịt khoáng mà có chứa thành phần hoài hương và hoa hồng, thậm chí có thể giúp cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ mà bị mụn giống như kiểu là tuổi dậy thì ấy, rất là tốt luôn, bởi vì trong cái thành phần của ải hương nó có những cái thành phần kháng viêm rất là mạnh, thì nó sẽ giúp cho mình trị liệu được những cái mụn ở tuổi dậy thì đó. Ngoài ra thì cái nước cắt của hoa ải hương ấy thì thường là mình có thể dùng để xịt lên tóc trước khi mình gội đầu, ví dụ như mình gội đầu thì em biết là có rất nhiều chị em bị rụng tóc rất là nhiều ấy, bị ngứa da đầu, nó bị ngứa giống như kiểu một dạng nấm da đầu, hoặc là do cái da đầu khô quá nó bị bong chóc vậy ấy, ngứa, thì mình có thể dùng cái nước cắt của hoài hương và nước cắt của hương thảo đó, mình xịt lên trên tóc và mình ủ tóc trong vòng khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút trước khi gội. Thực ra khi mà mình xịt như vậy thì nó rất là nhanh, nó rất là dễ hơn là các cái loại mình làm các loại mặt nạ tóc khác, thì nó cũng có tác dụng rất là tốt, nó sẽ giúp cho tóc mình mọc dài hơn, dài nhanh hơn, thời cũng hạn chế cái việc ngứa da đầu, đặc biệt là đối với những người tóc đen như người châu Á của mình. Cây hương thảo ấy, nó có cái thành phần giúp cho tóc của mình đen hơn, nên là thành ra cái hương thảo thì lại không thực sự tốt cho các bạn Tây mà có tóc vàng hoặc là tóc màu khác, đặc biệt tốt cho những người có tóc đen, nó giúp cho tóc mình đen hơn và bóng hơn.
Một góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamesdogprogram@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và những trải nghiệm thú vị, cũng như là các thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.